thầy nói không được rõ, thì Tịnh Tuệ con nói lại. Cho nên nó có hai nấc. Cái nấc thứ nhất là phải trừ bốn cái điên đảo của phàm phu, nó dùng cái tứ niệm xứ để trừ bốn cái điên đảo của phàm phu, tức là thân bất tịnh thì lại cho là thanh tịnh, vô thường, cái thân này cả, nó sắp sửa chết mà chúng ta vẫn cưng nó, chiều nó, mong cho nó sống lâu. Đấy. Cái thân này nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa, chúng ta lại cứ nhận nó là ta. Đấy. Cứ cái gì cũng tôi làm, tôi thích, lúc nào tôi từ sáng đến tối, cho nên có cái mê là, cho nên nó là cái khổ mà mình lại cứ đi cầu hạnh phúc. Đấy. Ở thế gian lại dựa vào cái thân gốc khổ này mà lại mong dựa vào nó mà tìm hạnh phúc thì có bao giờ có không? Thế cho nên người đời có cái bốn cái điên đảo đó, thân nhơ bẩn lại cứ bảo là thanh tịnh, ai mà người ta chê hôi có chịu không? Chúng ta nhớ là bé gì nhỉ, tâm gì nó đi ra Bắc, bé gì mà cứ bị cả chúng chê hôi đó, tội nghiệp. Thì bởi vì nó có một cái nghiệp báo, cơ thể nó có một cái hơi hôi, thì chị em ta trách, người ta chê, cho nên anh ta phiền, anh ta giận, bây giờ đi ra Bắc mất rồi. Đã. Là bởi vì bị chị em chê. Đấy. Thật, nhưng mà chị em mà chê thì chị em cũng dốt lắm, bởi vì chị em đâu có biết trong ruột mình có một cái vòng đựng toàn phân có thơm không, mà có người nào không có cái vòng ruột ở trong bụng không? À, mình đeo một cái khối toàn phân thì không, mà lại cứ chê người ta hôi, gia công chê người ta. À, không có cô nào mà quay lại ngó lại, mà ngày nào cũng quán bất tịnh mà không quay lại mà ngó lại mình, mà cứ chê đến nỗi chị để cho người ta phải mất lòng, người ta tủi thân. Đây cái chỗ nó thật là cái lỗi của chúng mình đấy, không thấy được mình mà chỉ thấy cái hôi của người ta. Thực ra cái hôi của thiện tâm ấy, nó mới có từ cái lỗ chân lông nó toát ra thôi, chứ còn cái so với cái ruột mà đựng phân của mình ấy, thì cái nào hôi hơn. Bị chê hết việc này việc kia cho đến nỗi người ta mất cả tu hành, người ta phải đi. Thế thì đấy, nhưng mà sự thật ra cũng bởi vì không quán bất tịnh, không thấy rõ mình, tuy có giờ quán ấy, nhưng mà chắc cái giờ quán ấy là cái giờ lông bông, cho nên không quán mình, không thấy mình, không những là hôi mà mình còn thối nữa cơ. Vậy thì đâu có phiền lụy có trách ai, nhưng mà đằng này chắc là cái giờ quán bất tịnh không quán, cho nên không thấy được cái sự thật, cho nên bị chê thì là phiền hận rồi bỏ đi. Đấy là bởi vì không nhớ rằng chính mình thật là thối lắm, mà đến ngày mai cái lúc chết ấy, thì cái hơi nó lại còn tệ đến thế nào nữa. Thế thì đấy là cái biên đạo của phàm phu, không nhận được cái thân của mình, nó vô thường vô ngã, nó khổ mà nó là cái thứ nhơ bẩn đáng chán. Thế cho nên Phật mới dạy chúng ta học tứ niệm xứ để tỉnh ra mà nhận thấy cái thân này, cái sự thật nó là như thế, để bình tĩnh thản nhiên, đừng phiền hận ai cả, mà tập tu để giải thoát. Đó. Thế nhưng mà bây giờ các thánh A-la-hán, các ngài quán bất tịnh thấy rõ quá rồi, cho nên các ngài rất chán những các cái thân người, thân vật nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Các ngài chán lắm, cho nên các ngài cầu Niết Bàn. Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất mới bạch với Phật, cái câu này thầy đã mấy lần nói chuyện với chúng rồi. Ngài Xá Lợi Phất bạch với Phật rằng: đáng thương cho chúng sanh, nó mò chăng đáy nước, cho nên nó bị chết chìm. Thế Phật mới đáp rằng: thật đấy, chúng sanh thật là đáng thương, cứ mò chăng đáy nước cho nên bị chết chìm. Nhưng mà đáng thương hơn nữa là những kẻ chấp rằng vũ trụ này không chăng. Thì bây giờ thầy giao cho Tịnh Tuệ để ngày mai giảng nghĩa cho thầy cái câu ấy,
chấp
rằng vũ trụ không có cha. Thầy lại cho biết cái mặt trăng đây ví cái gì?
Dạ, cái mặt trăng đây chính là chỉ cho cái đánh Phật, cái lốt ráo của Niết Bàn, không phải là Niết Bàn.
Cái hạnh phúc chân thật ở thế gian, ở cái pháp giới đây, có cái hạnh phúc chân thật, sáng suốt chân thật. Thế con giảng đó. Xá Lợi Phất thương cho chúng sanh mò trăng đáy nước đến nỗi chết chìm. Câu nghĩa là gì? Những người thế gian người ta mới mò trăng đáy nước thế. Trăng đáy nước là cái thứ không có, một cái ảo ảnh, tưởng là có mặt trăng ở dưới đáy nước. Mình trông thấy lấp lánh, mình tưởng có mặt trăng, nhưng mà sự thật thì dưới đáy nước có mặt trăng không? Đấy, cho nên những người thế gian cứ đi tìm hạnh phúc, cái thân sanh già bệnh chết, cái cảnh sanh trụ hoại không, cái gì cũng vô thường, mà lại đi cầu hạnh phúc. Đó, cho nên gọi là người mò trăng đáy nước, đi tìm cái sự an ổn yên vui ở trong cái cảnh hư vọng, trong cái ảo huyễn. Nó cho nên gọi là mò trăng đáy nước, để đi tìm cái loại hạnh phúc ấy, đã chẳng những là chẳng được hạnh phúc mà còn chết chìm nữa. Sao thế nào là chết chìm? Rồi do cái tạo nghiệp, vì tham, vì sân cho nên tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì cảm những cái quả báo ở trong đường luân hồi sanh tử. Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài ngậm ngùi thương cho chúng sanh nó mò trăng đáy nước đến nỗi chết chìm. Đó, cầu danh giá, cầu tiền bạc, cầu tình ái, chung quy toàn là mò trăng đáy nước. Cho nên mà đã trả được trăng thì chớ, mà bởi vì đâm đầu xuống sông thì phải chết chìm. Đấy. Thế rồi ông Xá Lợi Phất ông ngậm ngùi như thế thì Đức Phật mới giải nhời làm sao?
Rằng vũ trụ không trắng,
như là các vị thánh tiểu thừa. Đấy. Các vị thánh tiểu thừa thì cho rằng đấy, các vị thánh tiểu thừa thì cho rằng ở thế gian này là không thể có hạnh phúc được. Đã. Bây giờ đi tìm hạnh phúc chỉ là mò trăng đáy nước, cho nên các ngài buông tất cả, các ngài nhập Niết Bàn. Cho là ở thế gian này hoàn toàn là không thể có hạnh phúc, bởi vì thân sanh lão bệnh tử, bởi vì cảnh sanh trụ hoại không, đã, thành trụ hoại không, tất cả chi chi cũng ở trong lửa vô thường, làm sao mà có hạnh phúc được, làm sao tìm được hạnh phúc ở thế gian này. Thế cho nên các ngài ngậm ngùi thương xót, mà các ngài chấp rằng ở thế gian này nhất định không thể tìm được cái thường lạc ngã tịch, cái chân thường, cái chân lạc, cái vui, cái hạnh phúc ở thế gian là cái không thể có. Cho nên Phật mới bảo đấy là những các vị chấp rằng vũ trụ không trắng. Thế tại sao? Thế bây giờ nếu mà như thế là những người đáng thương, vậy thì tịnh tuệ thế nào? Mà những người không đáng thương thì thế nào? Thì không đáng thương, biết ngẩng đầu lên thì ông trăng ông vẫn đứng đấy. Chỉ tại không chịu ngẩng đầu lên cho nên đến nỗi cho rằng vũ trụ không có trăng. Giờ chỉ cần có việc biết ngẩng đầu lên thì ông trăng vẫn đứng đấy. Thế là thế nào? Thế nào là người biết ngẩng đầu lên? Thật thấy cái chân tâm bản tánh của mình, đừng sống với những ảo mộng nữa, nhận lấy cái tánh Phật của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ, thì đâu có sanh lão bệnh tử, đâu có thành trụ hoại không, đâu có nhà lửa vô thường, phải không? Đấy. Đấy, cứ chỉ có một việc ngẩng đầu lên thì mặt trăng vẫn đứng đấy. Nên mình chỉ có một việc trở về nhận lấy cái tánh thật của mình, bản lai vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ. sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó hiện tại đang ở ngay nơi thân mình đây. Buông những cái ảo ảnh, những cái vọng tưởng đi, sống với cái chân thật, thì đấy, cảnh thường lạc ngã tịnh tại đây đâu có phải khó khăn gì.
Tại sao mà đối với người thế gian thì người ta lấy cái nguy cái dục lạc ở thế gian làm cái hạnh phúc thật sự rồi, thì như vậy là người ta vẫn còn ở trong luân hồi sinh tử, người ta chết chìm. Vậy mà sao Phật lại nói là đáng thương xót rồi, nhưng mà còn đáng thương hơn nữa là
những người chấp rằng vũ trụ không trắng. Em cho rằng hoàn toàn trăng là toàn là ảo ảnh rồi. Trăng chỉ có mặt ở trên đáy nước thôi. Thế anh cho rằng thế gian là không có trăng, thì tự đáng thương thật đấy chứ còn gì. Thế nhưng mà Phật nói như vậy đấy, người thế gian ấy nó mò trăng đáy nước, nhưng mà nó còn đi tìm bóng chặt. Nó tìm thì rồi cũng có ngày nó tìm được. Chứ còn ông chắc chắn là thế gian này không có trăng, thì ông không cần tìm nữa, ông bỏ. Thì không bao giờ ông thấy nó mà trăng. Lăn lộn ở trong đau khổ, nhưng mà ngày mai nó gặp thầy, nó giác tỉnh, nó tu. Còn cả ngày nhập niết bàn thì nói chuyện gì. Đây là một cái lối nói để kích thích, để kích thích các vị nhị thừa. Thế dĩ nhiên là thánh nhị thừa thì phải hơn phàm phu rồi.